đối đầu tên lửa Việt Trung ở Biển Đông. Tên lửa Club Việt Nam mua của Nga có thể đánh trúng các thành phố ven biển của Trung Quốc, trong khi các hỏa tiễn của Bắc Kinh đặt trên đảo Phú Lâm, đe dọa đảo Lý Sơn ở Quảng Ngãi. Đó là nhận định của các chuyên gia trong bối cảnh Trung Quốc mới bố trí 8 bệ phóng tên lửa đất đối không tân tiến cùng một hệ thống radar ở quần đảo Hoàng Sa. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đó là hệ thống phòng không HQ-9 có tầm bắn khoảng 200 km và là mối đe dọa đối với bất kỳ máy bay nào, cả dân sự lẫn quân sự. Giới quan sát cho rằng động thái của Trung Quốc cho thấy Việt Nam vẫn nằm trong tầm ngắm của Bắc Kinh, nhất là khi quan hệ giữa hai nước láng giềng vấp phải nhiều sóng gió thời gian qua. Theo báo chí Việt Nam, đảo Phú Lâm cách đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng 200 km. Dù một loạt các quốc gia, trong đó có cả các nước không tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc như Hoa Kỳ đã lên tiếng, tính tới tối ngày 18 tháng 2, chính quyền Hà Nội vẫn im lặng, chưa phát đi tuyên bố chính thức nào. Trên trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phát biểu mới nhất của người phát ngôn là về việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, nhiều cựu quan chức nhà nước, trong đó có tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam, đã mạnh mẽ bày tỏ quan ngại về bước đi mới nhất của Trung Quốc. Ông Trục nhận định với VOA Việt ngữ rằng theo ông, đây là hành động rất là nghiêm trọng, rất là nguy hiểm và thậm chí là rất phiêu lưu của Trung Quốc. Ông nói thêm.
Có thể nói đây là một cuộc leo thang mới về mặt quân sự. Họ tìm mọi cách để khống chế và tổng chiếm Biển Đông thông qua các hoạt động khác. Trong đó không thể không có các hoạt động quân sự. Và cái điều mà Trung Quốc đưa các dàn tên lửa đất đối không ra thì Phú Lâm quần đảo Hoàng Sa là một trong những bước đi đó. Mà dư luận theo tôi nghĩ là cũng không phải là hoàn toàn ngạc nhiên về cái hành động đó, bởi vì cái việc mà họ dùng sức mạnh để tiến hành các hoạt động trong Biển Đông là cái chuyện họ đã làm và họ đang làm. Và có thể nói rồi trước trong thời gian sắp đến họ sẽ tiếp tục làm mạnh mẽ như vậy. Hiện nay nó diễn ra ở thời điểm này á, có thể nói đây là một hành động có chất thách thức đe dọa và vũ lực với các nước trong khu vực, các một số cái nước có liên quan khác, thậm chí cả Hoa Kỳ mà có cái can dự vào khu vực đó.
Cựu quan chức nhà nước coi việc ông gọi là mang vũ khí chiến tranh ra Hoàng Sa sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang, khiến các nước quanh khu vực Biển Đông như Việt Nam và Philippines phải tìm mọi cách nâng cao hơn nữa khả năng phòng thủ của mình, đáp trả lại mối đe dọa của Trung Quốc. Một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ từng đăng một bài viết nói rằng Trung Quốc đã lên tiếng khiếu nại sau khi Moscow đồng ý bán 50 tên lửa hành trình Club trang bị trên tàu ngầm cho Hà Nội. Các nhà quan sát tình hình khu vực nhận định rằng việc Hà Nội mua loại tên lửa của Nga là một dấu hiệu nữa cho thấy quyết tâm của Việt Nam nhằm đương đầu với Trung Quốc. Loại tên lửa Club có tầm bắn khoảng 300 km và vì thế, theo các chuyên gia, các thành phố ven biển của Trung Quốc có thể trở thành mục tiêu trong bất kỳ cuộc xung đột nào. Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên trang bị loại tên lửa tấn công các mục tiêu trên bộ cho đội tàu ngầm và chiến hạm. Hà Nội chưa chính thức lên tiếng trước các thông tin về tên lửa Club, nhưng báo chí Việt Nam đưa tin các tàu ngầm Việt Nam mua của Nga được trang bị tên lửa hành trình Club, có thể tấn công cả mục tiêu trên đất liền. Không chỉ đưa tên lửa tới đảo tranh chấp, Trung Quốc còn xây các đường băng ở cả Trường Sa và Hoàng Sa. Tháng 11 năm ngoái, các bức ảnh trên Internet dường như cho thấy các chiến đấu cơ của Trung Quốc hạ cánh trên đường băng mới xây tại đó. Các nhà phân tích cho rằng các tên lửa đất đối không tân tiến, một hệ thống radar và một đường băng là những yếu tố cần thiết để triển khai hiệu quả một vùng nhận dạng phòng không. Ông Trục cũng đồng ý với quan điểm của một số nhà phân tích cho rằng hành động của Trung Quốc là để dàn mặt Việt Nam và nhiều khả năng đây là một bước tiến nữa dẫn tới việc lập vùng nhận dạng phòng không. Trong một động thái khác của Trung Quốc có thể khiến Hà Nội thêm phần quan ngại. Quân ủy Trung ương Trung Quốc mới đây đã bổ nhiệm ông Lý Tác Thành làm chỉ huy lực lượng bộ binh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa. Cựu chiến binh 63 tuổi này từng là một trong những người hoạch định cuộc chiến biên giới Việt-Trung và được coi là người hùng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Trước đó, ông Lý là một trong các sĩ quan cao cấp của Trung Quốc được Chủ tịch Tập Cận Bình thăng cấp thượng tướng. Nhận định về diễn biến này, ông Dương Danh Di, cựu quan chức ngoại giao, nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung nói.
Quân đội Trung Quốc là mấy chục năm nay là không có chiến tranh rồi. Cho nên là bây giờ Trung Quốc nó rất cần những anh có thực thế chiến đấu để làm những anh đã có kinh qua thực tế chiến đấu và là đặc biệt là với Việt Nam. Những thằng mà đã trực tiếp chiến đấu Việt Nam, ít nhất là hiểu quân đội mình hơn những thằng khác. Để làm thằng đấu Việt Nam chứng tỏ là nó coi trọng cái chuyện mà chiến đấu Việt Nam sắp tới, nó nhằm vào cái cuộc chiến đấu với Việt Nam. Đấy là cái điều mà Việt Nam chú ý.
Ngoài Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, nơi từng xảy ra trận hải chiến làm hàng chục binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng. Bắc Kinh tuyên bố rằng nước này không mưu tìm việc quân sự hóa trên các hòn đảo ở Biển Đông, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thiết lập hệ thống phòng thủ. Trong khi đó, bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập và là một học giả tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Sydney, từng nói với VOA Việt ngữ rằng thái độ khó lường của Trung Quốc khiến Việt Nam quan ngại và có thể khiến các quốc gia khác chi tiêu nhiều tiền hơn cho quốc phòng.
Việt Nam, Nhật Bản diễn tập hải quân tại căn cứ ven Biển Đông. Lực lượng phòng vệ biển MSDF của Nhật Bản đã tiến hành các cuộc diễn tập chung với Hải quân Việt Nam trong 3 ngày, kết thúc hôm 18 tháng 2 ở Đà Nẵng, thành phố ven Biển Đông ở miền Trung Việt Nam. Một đội thuộc MSDF cùng với hai máy bay tuần tra P-3C đã cùng phía Việt Nam thực hiện diễn tập kể cả trên biển, với mục đích tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời kiềm chế Trung Quốc giữa lúc có những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Việt Nam là một trong số các nước có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở vùng biển kể trên. Cuộc diễn tập của Việt Nam và Nhật Bản diễn ra ngay khi có tin trong tuần này Trung Quốc đã bố trí phi đạn địa đối không trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa. Một trong những nội dung diễn tập là kịch bản các máy bay P-3C của Nhật Bản và các tàu hải quân Việt Nam sẽ cứu một tàu dân sự gặp nạn. Việc này đã được thực hiện trên sa bàn tại một căn cứ hải quân Việt Nam ở Đà Nẵng hôm 17 tháng 2. Ngoài ra không có thêm tin tức chi tiết về các hoạt động khác. Tháng 5 năm ngoái, máy bay P-3C của MSDF cũng đã thăm Việt Nam. Tháng 11 cùng năm, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tướng Nakatani và người đồng nhiệm phía Việt Nam tướng Phùng Quang Thanh đã nhất trí tại Hà Nội về việc tàu của MSDF sẽ thăm Vịnh Cam Ranh, một căn cứ hải quân Việt Nam ven Biển Đông. Hai bộ trưởng cũng đồng ý thực hiện diễn tập quốc phòng chung để huấn luyện các hoạt động trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa có tính đến tình hình Biển Đông. Việt Nam tăng cường đầu tư không quân hải quân vì tranh chấp Biển Đông. Trong những năm gần đây, trong khi Trung Quốc ngày càng thể hiện thái độ nước lớn và tham vọng kiểm soát hầu hết Biển Đông, là nước có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở vùng biển này, Việt Nam đang có các bước đi rõ ràng trong đầu tư cho quốc phòng, chuyển hướng từ các nguồn lực dành cho lục quân sang hải quân và không quân. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì chi tiêu quốc phòng ở mức 2,2% GDP. Theo phân tích của ông Tim Huxley, Giám đốc điều hành chuyên trách châu Á của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS đặt ở Singapore, chiến lược của Việt Nam là làm cho vùng lãnh hải quanh nước mình trở nên nguy hiểm đối với Trung Quốc trong trường hợp có chiến tranh. Động thái chủ chốt của Việt Nam thời gian gần đây là xây dựng một hạm đội tàu ngầm, vũ khí truyền thống của một lực lượng hải quân nhỏ đối mặt với một lực lượng lớn. Trong tình hình hiện nay, điều này rất có ích vì năng lực chống tàu ngầm của Trung Quốc hiện không mạnh. Một nước khác trong khu vực cũng có tranh chấp biển với Trung Quốc là Philippines. Nước này không có những bước đi rõ rệt như Việt Nam về sự chuẩn bị quân sự. Động thái chính của Philippines là việc mua 12 phi cơ cường kích hạng nhẹ FA-50 của Hàn Quốc vào năm 2014 để khôi phục lực lượng không quân phản lực. Ông Huxley cho biết quân đội Philippines có kế hoạch tốt về việc hiện đại hóa, nhưng các chính trị gia lại có các ưu tiên khác. Chi tiêu quốc phòng của nước này là 1,1 GDP vào năm 2014, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI. Có những dấu hiệu cho thấy sự lấn át của Trung Quốc có ảnh hưởng đến chính sách mua sắm quốc phòng của Singapore, mặc dù nước này không có biểu hiện công khai nào. Trong số các nước Đông Nam Á, Singapore hiện chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng, đạt mức 3,3% GDP năm 2014, mặc dù quy mô lãnh thổ chỉ bằng một thành phố và dân số ít hơn nhiều các nước quanh Biển Đông trừ Brunei. việc quân đội Singapore mạnh hơn mức cần thiết để phòng vệ trước Malaysia hay Indonesia làm cho học giả Sherry Lee của Trường Đại học Tổng hợp Macquarie, Sydney phỏng đoán có thể nước này phải tính đến nguy cơ dính líu đến một cuộc đối đầu với Trung Quốc. Ông Lee cho rằng có thể xảy ra tình huống Bắc Kinh ra lệnh cho Singapore ngừng ủng hộ Mỹ trong một cuộc đối đầu ở Biển Đông và Singapore cần có đủ khả năng về quân sự để từ chối các yêu sách của Trung Quốc. Indonesia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chồng lấn lên tuyên bố của Trung Quốc. Nước này đang hiện đại hóa quân sự, nhưng theo ông Lee, việc làm của Indonesia chỉ là để theo kịp các diễn biến ở Đông Nam Á. Năm 2015, chi tiêu quốc phòng của nước này là 0,8% GDP. Malaysia, một nước khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, đang ngày càng quan ngại về hoạt động của Trung Quốc ở đó trong năm ngoái, theo viện IISS. Nhưng do kinh tế đất nước bị chậm lại và chính phủ ưu tiên cho chi tiêu trong nước đã hạn chế nỗ lực phát triển các năng lực hải quân và không quân mà giới lãnh đạo quân sự thấy cần thiết để ứng phó với Trung Quốc, viện IISS cho hay. Trong khi đó, quân đội Thái Lan vẫn tập trung vào tình hình trong nước kể từ khi họ nắm quyền kiểm soát đất nước vào năm 2014 và đã điều hành từ đó đến nay. Cả Thái Lan và Malaysia đều chi 1,5% GDP cho quốc phòng vào năm 2014.
Tỷ phú Mỹ ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Một tỷ phú Hoa Kỳ có tài sản hơn 30 tỷ đô la mới lên tiếng ca ngợi người đứng đầu chính phủ Việt Nam là có các kế hoạch táo bạo. Trên trang Twitter cá nhân, ông Michael Bloomberg viết rằng có tiến bộ lớn ở Việt Nam khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng công bố các kế hoạch táo bạo nhằm tiến tới không sử dụng than đá. Đoạn tweet ngắn dẫn đường link tới một bài báo bằng tiếng Anh có tựa đề Việt Nam tiến tới ngưng sử dụng than, đầu tư vào khí đốt và năng lượng tái tạo. Bài viết trên trang Climate Home dẫn lời ông Dũng nói tại một cuộc họp thường kỳ đầu năm của chính phủ Việt Nam rằng không phát triển thêm điện than, tiến tới thay than bằng khí và thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế trong cắt giảm khí phát thải. Theo trang web của chính phủ Việt Nam, tại cuộc họp diễn ra tháng trước, ông Dũng còn yêu cầu các bộ ngành liên quan phải thúc đẩy phát triển mạnh mẽ điện tái tạo, trong đó có xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư làm điện mặt trời, điện gió. Ông Bloomberg hiện là người giàu thứ 6 ở Mỹ và thứ 8 trên thế giới với tổng tài sản là hơn 40 tỷ đô la. Cựu thị trưởng New York mới đây thông báo rằng ông đang cân nhắc việc chạy đua trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ 2016 với tư cách là ứng viên độc lập. Hồi năm 2012, tỷ phú Mỹ lần đầu tiên tới thăm Việt Nam trên cương vị người đứng đầu chính quyền New York và Thủ tướng Dũng đã ca ngợi chuyến thăm của ông Bloomberg là đóng vai trò tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thời gian qua, trước và sau kỳ đại hội đảng, Thủ tướng Việt Nam được mùa trên mạng xã hội. Tên của nhà lãnh đạo được coi là thân phương Tây này xuất hiện dày đặc. Một trang mạng không rõ nguồn gốc mang tên ông thậm chí còn lọt vào top những trang web được truy cập nhiều nhất ở Việt Nam, vượt mặt nhiều trang báo điện tử do nhà nước quản lý. Ông Dũng vừa tới Mỹ tham dự cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ. Dịp này, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã chụp ảnh tự xướng tập thể gọi là Wi-Fi, thay vì selfie với Thủ tướng Singapore, Thủ tướng Campuchia và Phó Thủ tướng Lào. Trên Facebook cá nhân, Thủ tướng Singapore cho biết ông chính là người cầm điện thoại để chụp ảnh chung với ba nhà lãnh đạo Đông Nam Á. Bức ảnh của nhà lãnh đạo Singapore đã nhận được hàng chục nghìn like và hàng nghìn lời bình luận. Đa phần người sử dụng mạng từ Việt Nam cảm ơn ông Lý đã viết đúng tên ông Dũng bằng tiếng Việt, đồng thời cũng có bình luận về mối quan hệ giữa cha ông với Việt Nam. Một người tên là Phước Cao viết bằng tiếng Việt, trước đây, ông Lý Quang Diệu đã giúp đỡ và tư vấn rất nhiều cho lãnh đạo Việt Nam để phát triển kinh tế. Sau đó, ông thấy những tư vấn của ông không được chính phủ Việt Nam coi trọng, mà còn làm ngược lại nữa, và hiểu được chất cộng sản trong bộ máy lãnh đạo của những nước như Việt Nam. Bây giờ, tới ông Lý Hiển Long cũng vậy thôi, tiếp lãnh đạo Việt Nam bằng mặt mà không bằng lòng. Một người tên Nguyễn Đăng Hoàng, sau đó lên tiếng bằng tiếng Anh. Đừng có làm nhục nước ta nữa, ông Phước Cao, hãy nêu ý kiến của ông ở chỗ khác.
Quốc hội đề nghị chính phủ trình dự luật biểu tình vào tháng 3. Báo chí Việt Nam cho hay tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam ngày 17 tháng 2, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường nói chính phủ xin lùi thời gian trình ra Quốc hội luật biểu tình do Bộ Công an soạn thảo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tỏ ý không hài lòng về đề nghị của chính phủ. Ông nói chương trình thảo luận về dự luật là do Quốc hội và Bộ Chính trị quyết định. Chủ tịch Hùng khẳng định Thường vụ Quốc hội không đồng ý với việc lùi và cho rằng đây là việc làm thiếu nghiêm túc. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện cũng nói cần đảm bảo thời gian trình luật biểu tình, bởi biểu tình là quyền cơ bản của công dân đã đề cập từ năm 1945. Ông cho rằng làm như thế có thể không có lợi về mặt chính trị. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Nghiễm Kim Khoa nói luật này là rất cần thiết để đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hiến pháp và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị chính phủ trình dự án luật biểu tình lên Quốc hội theo đúng chương trình đã được quyết định vào tháng 3 năm 2016. Con đường của dự luật biểu tình đầu tiên của Việt Nam đến nay rất gập ghềnh và cho đến thời điểm này chưa thể khẳng định khi nào dự luật sẽ được thông qua. Dự luật được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị từ tháng 9 năm 2011, nhưng sau khi đề xuất của Thủ tướng Dũng được nêu ra, tại cuộc họp Quốc hội tháng 11 năm 2011, một số đại biểu đã không ủng hộ việc sớm ban hành luật biểu tình. Đến kỳ họp Quốc hội tháng 6 năm 2013, các ý kiến phản đối dự luật biểu tình đã dịu đi, trong khi các ý kiến ủng hộ lại tăng lên.